Thứ hai sau Chủ nhật thường niên năm trắng. Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất, Một Vua chương 8 câu 1 đến câu 7 và từ câu 9 đến hết câu 13. Bấy giờ vua Sa-lô-môn triệu tập bên mình tại Jerusalem các kỳ mục Israel, gồm tất cả các người đứng đầu các chi tộc cùng các trưởng tộc con cái Israel, để đưa hòm bia giao ước của Đức Chúa lên từ thành vua David, tức là Sion. Mọi người Israel tập hợp lại bên vua Sa-lô-môn trong tháng Etamin, tức là tháng thứ bảy, để mừng lễ. Tất cả các kỳ mục Israel đều tới, các tư tế thì khiêng hòm bia và đưa hòm bia của Đức Chúa, cũng như lều hội ngộ và tất cả các vật dụng thánh trong lều lên. Các tư tế và các thầy Lê Vi đưa những thứ ấy lên. Vua Sa-lô-môn và toàn thể cộng đồng Israel tụ họp lại bên cạnh vua trước hòm bia, sát tế chiên bò nhiều vô kể, không sao đếm nổi. Các tư tế đưa hòm bia giao ước của Đức Chúa vào nơi đã dặn sẵn trong cung đơ bia của đền thờ, tức là nơi cực thánh, dưới cánh các kê-ru-bin. Quả vậy, các kê-ru-bin xòe cánh ra bên trên hòm bia, che phía trên hòm bia và các đòn thiên. Trong hòm bia không có gì ngoài hai bia đá ông Mô-xê đã đặt vào đó trên núi Cô-rét khi Đức Chúa lập giao ước với con cái Israel vào thời họ ra khỏi đất Ai Cập. Khi các tư tế ra khỏi cung thánh thì có đám mây tỏa đầy đền thờ Đức Chúa. Các tư tế không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ được vì đám mây. Quả thật, vinh quang Đức Chúa đã tràn ngập đền thờ Đức Chúa. Bấy giờ vua Sa-lô-môn nói, Đức Chúa đã phán, người sẽ ngự trong đám mây dày đặc. Vâng, con đã xây cho Ngài một ngôi nhà cao sang, một nơi để Ngài ngự muôn đời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa xin đứng dậy, ngự về chốn nghỉ ngơi.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 6 câu 53 đến hết câu 56. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Genesaret và tên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rào khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cán bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng nào, thành thị hay thôn xóm, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ và xin người cho họ ít là được rờ vào tu áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì bệnh được biến mất. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa.
Chúng ta nhớ Chúa Giêsu khi từ cõi chết sống lại, thân xác Ngài được thần hóa, nghĩa là cũng có thân xác y chúng ta. Thần hóa là quyền năng, đâu vào Ngài thì ai cũng được ơn và được thoát chết. Và cái điều đó đã được chứng minh ngay khi Đức Giêsu còn ở trên dương thế. Ai đúc vào Ngài, đâm đến Ngài, với lòng tin Ngài là Đức Cứu Độ thì được toàn nguyện. Bài đọc trong sách Sáng Thế mà chúng ta đọc lăng lẻ thì nhắc lại trình thuật sáng tạo. Lời Chúa vô cùng quyền năng. Ngài nói một lời, Ngài nói cái gì nó xảy ra cái đó, xuất hiện cái đó và rất ư là tốt đẹp. Thì ngày thứ nhất Ngài nói hãy có ánh sáng, tự nhiên là có. Ngày thứ hai Ngài nói hãy có nước. Ngày thứ ba Ngài nói hãy có cây cối thảm mộc. Ngày thứ tư Ngài nói hãy có tinh tú. Nói là xuất hiện liền. Nhưng chúng ta để ý này, tại sao ngày thứ nhất Chúa đã dựng lên ánh sáng rồi và ngày thứ tư mới có mặt trời, mặt trăng, tinh sao? Đáng lẽ phải dựng lên mặt trời trước, phải có ánh sáng chứ mà. Ở đây là Chúa dựng ánh sáng, mới được ánh sáng nào đâu. Bây giờ chúng ta thấy mặt trời nó không mọc lên, không thấy mặt trời đủ sáng đâu. Vậy mà lúc đó là Chúa đã dựng ánh sáng rồi. Ngày thứ tư Chúa mới dựng lên mặt trời, mặt trăng, các tinh sao. Tại sao thế? Cái này không phải là khoa học rồi, mà sách Thánh có ý viết để xây một điểm giáo lý. Giáo lý ở đây có nghĩa là vào thời ấy dân Do Thái thấy dân ngoại họ thờ mặt trời, mặt trăng, các tinh tú, họ gọi đó là vị thần. Thờ thần mặt trời, dân ngoại lúc đó họ thờ. Tháng 5 tháng 12 là họ bỏ đến nhà thờ, không đi lễ nữa mà đi thờ thần mặt trời và cho là vị thần. Thì tác giả sách Thánh muốn nói làm sao? Tại các ngươi cho nó là thần ư? Mặt trời, mặt trăng là thần ư? Nếu nó là thần đi thì cũng là một loài thụ tạo. Chúa dựng nên trời có gì đâu mà phải thờ đâu. Đó, cái đền gió mà tôi thấy muốn nói với mọi người là như vậy. Tại sao đi thờ cái thụ tạo Chúa dựng nên? Thờ cái đấy mà dựng nên nói chứ. Nếu thấy mặt trời sáng thì nhớ rằng đấng tạo dựng nên nó sáng láng hơn nó, phải thờ đấng tạo dựng nó. Sao vậy ngu đi thờ cái tạo vật Chúa dựng nên? Đó là dân ngoài họ nghĩ như vậy. Còn dân Do Thái thì cái quan điểm khoa học thời bây giờ họ lại nghĩ rằng mặt trời mặt trăng là cái kho ánh sáng. Bây giờ Chúa tạo ánh sáng đã có ánh sáng rồi, Chúa mới xây cái kho, Chúa chứng nó vào đó. Cũng như ta thấy cái bình ắc quy nó tích điện trong đó thì phải có một cái nguồn điện đã, rồi ta mới nghĩ đến cách giữ cái điện đó, phát ra điện đó cho phải giữ được cái điện đó. Thì cái bình ắc quy là cái kho giữ điện, đúng. Thì người Do Thái hiểu như vậy đâu, Chúa giữ điện sáng là bây giờ Chúa phải làm cái kho, Chúa thì Chúa giữ điện đó, cái kho lớn giữ ánh sáng đó là mặt trời, cái kho nhỏ hơn là mặt trăng, cái kho nhỏ nữa là ngôi sao. Và người ta hiểu rằng kho ánh sáng đó chính là những cái đèn Chúa treo lủng lẳng ở trên trời nó soi. Đó là quan điểm khoa học của thời bây giờ họ hiểu như vậy. Thì nếu hiểu như vậy thì nó không phải là thần, nhưng mà dân ngoài thì lại cho nó là thần. Và nhìn vào môn vật kỳ diệu như vậy, những người ngu đần thì tôn thờ hay là trông cậy vào nó, vì nó thấy, vì nó hay quá mà. Tôi thấy nước nó mạnh quá, nó vùi dập cả bao nhiêu làng mạc khi lũ lụt nó tới, người ta thờ thần nước. Rồi nghe nói ở trên Con Tum anh nào bệnh ấy, ông thầy bảo có thần núi, thần núi, thần núi làm cho bệnh ấy. Bây giờ phải cúng con bò thì thần mới chữa bệnh được. Nghe đó con nhiều trên nghe nghe cái ông thầy mà cúng cúng con bò đấy thì thần núi sẽ chữa bệnh được. Để đưa cho ông con bò để ông thầy cúng sướng không? Ngu quá, thần nào thần núi làm cho mình bị bệnh đấy mà đưa con chưa cho ông thầy, nó gạt mình, nó bảo thần núi hành đó, bây giờ cúng con bò, đưa cho con bò rồi về tôi cúng để cho bạn đến bệnh. Ngu vậy, núi là cái núi đá có cái gì mà thần, mấy ông thầy cúng ông nói cũng tin con. Bây giờ theo đạo này bỏ đi chứ theo đạo này chắc cũng làm đấy. Các cái kia có đó gì đâu mà. Cho nên đừng có thấy tính sao rất đánh đẹp quá tưởng là thần, đừng có thấy nước gió mạnh quá tưởng là thần. Thậm chí cái con tắc kè nó kêu cũng là thần con. Ở trên rừng nhiều có ai tắc kè nó kêu cho rất đâu kỳ treo 554 ở Bắc cho sang đây là ở vùng bốn này rừng có nhiều tắc kè. Thế trong nhà cha có một tấc kèn to của tay này, nó kêu đừng không ngủ được. Thế như người khác bảo chớ động cái nó, động nó là tai họa đến thân mà. Trời ơi, có tấc kèn mới có được thân.
nó kêu bao nhiêu tiếng á thì cái nào đấy thì làm sao kêu mẹ, nó kêu 7 tiếng rồi, thế nào cũng có chuyện đâu, đừng động đến đây, Chúa rồi, sao mới sợ vậy, nó chỉ làm mình mất ngủ chứ đừng mà mày, thế hôm đó, cho giận quá, nó trên trần nhà nó thò cái đầu xuống, mà nó bảo lắm, trên đứng trên nhìn nó lè đây, đấy người bảo ấy đấy, thiêu chưa? Nó đâu có sợ đâu, có thân mà tức mình là cái quất vào đầu nó chết buồn. Thế là ơi, những người khác sao mà cậu dài thế, nó nghĩ cho con bé mà chết, cậu còn đánh nó như vậy để tai họa ập đến. Thế chẳng làm tai họa, chẳng lấy dây cho cột treo ngay cái cây trứng cá ở trước nhà xem mày làm gì tao. Nó khô đét nó chả thích làm gì mình. Trời ơi, con nó kè mà sợ mày. Đâu? Con đấy. Chuyện này có không? Trời ơi. Cho nên, đó. Cái người mà không có đạo công giáo, tất cả là sợ. Sợ vì nó thiêng, nghĩ vậy. Hoặc là kính mến nó vì thấy nó đẹp. Thấy nó hùng vĩ. Nhưng mà thực ra nó là quà tặng. Chúa dựng nên tất cả đó là quà tặng cho con người. Giáo lý Phật giáo thì để cho nó là cạm bẫy. Họ cho con chó, con mèo, con heo, con bò, con gà là cạm bẫy. Cạm bẫy làm sao? Bạn bẫy nữa. Mình thèm thịt quá mà thấy người ta bán thịt gà đó, không dám ăn vì sự ăn thịt gà là tội, xúc phạm đến hồn. Đấy, Phật giáo nghĩ như vậy đấy. Cho nên họ ăn chay, tức là họ không ăn thịt, sợ rằng ăn thịt bò, thịt gà, thịt heo là xúc phạm đến hồn, có tội. Còn người Công giáo bảo trời ơi, gì đâu tội, quà tặng hay khác nhau. Cha nghe nói thì Hiệp Bảo thì mới lên trên đó hôm Tết rồi đi về nói cha đấy, trời ơi trên dân tộc cái con dế, anh con bò, cái con bò mà nó có cánh dây này, nó và hai cái cảm này đấy, mà có người ở trên đó họ bắt được cái con bò đó, họ bật dương quẹt đó, họ nướng sườn cho một ngày quả tạm. Mình chăm được ghê quá, nó bỏ ra hai cái một con càng trong ghê đó. Mà mấy người trên đó, mấy ông giàu á, ông vớ được là ông ấy bật trên mặt lên quả tặng. Vui phải không? Đó, thì mấy người mà có đạo thì cho là quả tặng. Còn đối với Phật giáo bỏ chết, ăn vậy là xúc phạm đến hồn này. Khác chứ. Tại sao biết quả tặng? Ngay từ lúc Chúa tạo dựng vạn vật, Chúa trao hết cho con người làm chủ, làm chủ nghĩa này, nghĩa là cái gì nó có lợi cho mình được sống hạnh phúc ấy, mình được dùng nó. Còn nếu không ấy, không được phép động đến nó. Cho nó thí dụ, cái con cóc nó nhảy 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 này, nó chẳng đụng gì tới mình cả, mà mình cũng không ăn được nó, thì đừng động nó chết. Cái chừng nào nó phá vườn của mình ấy, mình được quyền đặt đó. Đó. Thế tự nhiên mình đặt đó. Cái bông hoa đó, mình thấy nó đẹp. Nếu mình cần hai cái bông hoa đó một để tặng người yêu đó, thì hái được. Rồi anh cho đi nha, cái bông hoa đó một còn tặng người yêu anh đó. Tặng bông hồng thôi. Bông hồng của cô gái đó. Phải không? Đã tặng chưa? Chưa tặng à? Thì nếu mà mình thấy cái bông hồng đẹp, muốn tặng người yêu được phép hái tặng người yêu. Còn thấy cái bông hồng nó đẹp mà mình lấy cái cây mình quật cho nó nát cái bông, có tội đấy. Mình không được phá như vậy. bên ông chủ là khi đã có lợi cho mình ấy, thì mình được dùng, còn nó hại mình ấy, mình được phá nó, còn nó không hại gì mình cả. Tự nhiên Chúa dựng nên như vậy thì thôi để nó như vậy. Nó tô đẹp cái vũ trụ này, có muôn vật, muôn bảo, muôn sắc đẹp đó, là ba tặng Chúa ban. Để từ cái điều đó Chúa đã trao cho loài người từ khi Chúa dựng nên Adam và Eva. Nhưng chỉ có một cây trong vườn gọi là cây biết lành biết dữ đó, là Chúa bảo Adam và Eva không bao giờ được phép ăn. Ngươi mà ăn trái nó đó, ngươi sẽ chết. Thế là ma quỷ nó thấy con người hạnh phúc, nó ghen, nó xuất hiện dưới hình con rắn. Nó nói với bà Eva này: "Ê này chị ơi, nào Thiên Chúa sao để cấm mình chị vậy? Tất cả sao để cấm hết để chị không cho anh chị ăn vậy?" Quỷ nó vậy đấy. Thế bà bảo: "Không, Thiên Chúa đâu có cấm vợ chồng chúng tôi ăn tất cả đâu. Tất cả Chúa cho là quà tặng. Chỉ có một cái cây này, cái biết lành biết dữ, Chúa bảo ngày nào đi qua mà rờ tới đó là chết. Chúa đâu bỏ rờ đâu, chứ bỏ ăn mới chết mà." Thế bà kia để nói rờ mới chết, như vậy là Chúa buộc ngặt quá vào. Ăn mới chết mà, như bà ấy đổi với chữ ăn thành chữ rờ, rờ là chết rồi. Thế đức quỷ nó thấy bà này không thuộc lời Chúa, thuộc hay là thuộc đấy, nhưng mà tự biên tự diễn, đổi từ cái chữ ăn thành chữ rờ, nó biết không chính xác, nó tấn công tiếp. Thế là nghe nó hái trái ăn rồi đưa cho chồng ăn, chết một thần chết đến chích cổ cái dòng giống này đấy, khổ chịu. Thế thì chúng ta nhớ cái nguyên tắc đọc Kinh Thánh để hiểu Tiên tri Ba-ca-i số 16, giá trị cựu ước được thể hiện trong Tân ước, giá trị Tân ước đã tiềm ẩn trong cựu ước. Thì cái thấy nói rằng bà Eva nói với quỷ rờ vào cái cây biết lành biết dữ là chết, thì khi con Thiên Chúa làm người á, như tin mừng hôm nay kể, ngài đi đâu người ta tin tưởng ngài quyền năng lắm. Người Do Thái có một cái chiếc áo choàng khoác ở ngoài chỉ là tấm vải vuông có bốn góc, mỗi góc người ta đính một cái chùm lông có nhiều màu sắc để ám chỉ là người đó, người Do Thái, người yêu luật Chúa và chắc chọn thực hành luật Chúa trong sách Dân Số chương 15 38, 39 quy định như vậy. Cho nên Chúa Giêsu cũng được Đức Mẹ may cho cái áo choàng và có đính trùng lông của bốn góc á. Thế thì bệnh nhân thấy Đức Giêsu đâu, ai cũng mong chỉ rờ vào cái tua áo đó là tin chắc được khỏi. Mà quả thật họ rờ vào quả thật. Tại sao rờ vào cái tua áo đó là được khỏi? Thưa cái tua áo đó quả thật theo luật Do Thái sách Dân Số chương 15, nó là biểu tượng của lời Chúa, biểu tượng của lời Chúa. Vậy thì mới rờ vào cái biểu tượng lời Chúa thôi mà được ơn rồi. Thế thì cái tôi cha nhắc lại dựa vào Nhân Chết và cả số 16 vừa đọc đó, bà em là ngày xưa bà nghĩ được rờ vào cây biết lành biết dữ là chết, thì bây giờ trong thời Tân Ước rờ vào cái tua áo Chúa Giêsu thì sống, là vậy đó, rờ vào đã được sống. Chúa quyền năng, tại vì lời Chúa có sức tha tội. Sao khai đây nào biết là hôm Tết đọc lễ thường cái chữ đọc lại như là Khôn Ngoan 16:12 đấy, tuổi học đến đây nào hôm trước đọc lấy 12 mà Khôn ngoan 16, 12. Đây là thua không? Ở đây đáp án ra đây, đây. Để ai gì? Đây là đáp án.
Người ta được lớn mạnh không phải nhờ có nọ hay thu kỳ, nhưng nhờ lời chu chữ họ phán mọi tập nghiệp.
Đọc to, đọc rõ lại cha, đọc to nữa. Rung cái gì mà rung nữa cha, mà rung.
Dạ, người ta được lớn mạnh không phải nhờ có nọ hay thu kỳ, nhưng nhờ lời chu chữ họ phán mọi tập nghiệp.
Lành mạnh nhưng mà lớn mạnh như nó lớn rồi. Người ta được lành mạnh không phải nhờ cỏ nọ hay thuốc kia, nhưng nhờ lời Chúa chữa hết mọi bệnh tật đó. Cho nên người ta rờ vào cái tua áo Chúa mới là biểu tượng của lời Chúa đã được khỏi. Thế phải Chúa Giêsu đến và ơn phúc không? Ngày xưa bà hay bà nghĩ được rờ vào cái Chúa cấm mà chết. Bây giờ những người bệnh tật đâu có được phép rờ vào người khỏe. Vậy mà họ dám rờ vào, mới rờ vào tua áo thôi đã là được lành mạnh rồi. Vậy thì hôm nay chắc chắn Chúa Giêsu không bảo mọi người bắt chước những người Do Thái rờ vào biểu tượng của lời Chúa đâu. Cũng như Chúa cũng không muốn chúng ta cứ bắt chước cái hành động thực ra mang tính mê tín, là cứ rờ vào áo Đức Mẹ là được khỏi bệnh. Cái đó nó mang tính mê tín. Người không biết đấy thì có thể là chấp nhận được, chứ người Công giáo trưởng thành không làm như vậy. Ra 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 vang xem, trời ơi, tượng Đức Mẹ để người ta đặt cao này, các bà các cô leo lên cứ rờ vào, thấy ở đâu rờ quyệt này, rờ đầu, rờ vào đó mẹ quyệt chán này, rờ quyệt này, trời ơi, mê tín có rờ đấy, khó rồi mới bảo bỏ đi mà rờ, nó mê tín. Chưa bảo chúng ta phải được, nhưng mà chưa bảo chúng ta làm hai cái đó, là nghe lời Chúa. Muốn sống thì nghe lời Chúa, muốn khỏi bệnh thì nghe lời Chúa, muốn sống đời đời thì rước lễ. Đó là hành động chúng ta phải làm để được sống. Nên Tin Mừng Gioan chương 5:2 câu 24-25 Chúa nói rằng: anh nghe lời ta và tin vào đấng đã sai ta thì có sự sống đời đời, và khỏi phải đến tòa phán xét. Ngay bây giờ kẻ nghe tiếng con Thiên Chúa thì được sống. Ngay bây giờ kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa thì được sống. Thế chứ Chúa muốn chúng ta nghe. Nhiều người bảo nghe mà không thực hành được thì sợ không? Nghe lời Chúa nhiều thì khám phá ra mình không làm được, tự nhiên buồn và sám hối. Ngay chuyện chưa làm được buồn và sám hối đã được cứu độ rồi đấy. Đừng quên hình ảnh thần trộm này, nó chẳng làm được cái gì hết, chỉ nhận biết có tội, sám hối, xin được theo Chúa. Chúa cho vào thiên đàng đầu tiên đấy. Cho nên càng đọc lời Chúa nhiều, càng khám phá ra mình xấu xa. Chúa đòi hỏi điều này, đòi hỏi điều kia, và sao mình chẳng làm được, tự nhiên mình thấy xấu hổ và cần đến Chúa thương xót. Bắt chước chỗ này đi, còn thực hành được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu, còn chưa thực hành được sám hối có giá trị cứu độ. Vì thế mà Chúa mới nói rằng ai nghe lời ta và tin vào đấng đã sai ta thì có sự sống đời đời, mà khỏi đến tòa phán xét vì được tha tội rồi. Ngay bây giờ kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, có nghĩa là ngay bây giờ không nghe lời Chúa thì có sống trước mặt Chúa cũng là kẻ chết. Đó, Chúa bảo chúng ta cái điều đó, chứ không phải là đi chỗ ra ra vang để rờ áo Đức Mẹ. Không phải như vậy. Đứng thứ hai Chúa muốn được sao? Phải như vậy. Doanh chương 6 câu 54 Chúa Giêsu nói làm sao? Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho nó sống lại trong đời sau hết. Có chết cũng sống lại. Đó. Chứ không phải là cứ thấy người Do Thái ngày xưa rờ vào túi áo Chúa mà được lành thì bây giờ mình cũng cố gắng ra nào mang ra tà bao để rờ áo Đức này. Không. Chả cần phải điều hết. Mỗi ngày để tâm nghe lời Chúa, khao khát chân lý, mỗi ngày được đứng lấy, đó là bảo đảm sự sống đấy. Chẳng những được khỏi bệnh về thể xác mà được lành mạnh về cả tâm hồn nữa. Thế thì nhớ lại Adam và Eva ăn quả Chúa cấm là chết. Hôm nay chúng ta ăn quả lòng bà Maria là được đấy, thì tất yếu được sống thôi. Cho nên ở Luca chương 1 câu 42, cha Nguyễn Thế Thuấn dịch nguyên văn bản tiếng Hy Lạp là quả lòng bà. Các bản văn khác thì dịch là con lòng bà. Cái lời của chào chúc của bà Elizabeth nói với Đức Mẹ khi Đức Mẹ đến nhà bà này ấy, thì bà nói rằng quả lòng bà được chúc phúc. Nhưng nhiều bản văn khác nói quả lòng bà, người ta bảo kỳ quá, con của Đức Mẹ mà lại gọi là quả thì người ta lại không để là quả lòng bà nữa, mà người ta nói là con lòng bà được chúc phúc. Thì nếu gì cái con lòng bà thì dễ hiểu thật, nó hợp với văn chương Việt Nam, nhưng mà nó mất đi ý nghĩa của thần học. Phải dùng cái chiếc quả lòng bà. Tại sao? Cái Luca 1:42 nói con Đức Mẹ là quả lòng bà Maria để đối lại với cái quả trái cấm. Hiểu không? Ăn quả trái cấm thì chết, nhưng mà ăn quả lòng bà thì được sức. Rất lễ đấy. Thế thì chúng ta nhớ là cái cử chỉ biểu lộ đức tin của những người bệnh đến gần Chúa, họ mới chỉ có rờ vào cái biểu tượng lời Chúa thôi mà họ được ơn rồi, đúng không? Mới rờ thôi, chứ lúc đó họ đâu có được ăn quả lạc bà, lúc đó họ đâu có được đức lễ. Chỉ khi Chúa Giêsu từ con chết sống lại, người ta mới được ăn quả lạc bà, mới được đức lễ thôi. Thế lúc đó mới rờ và thu áo Chúa đã được ơn. Không chỉ bây giờ chúng ta đi dự lễ, chúng ta không phải là rờ vào biểu tượng lời Chúa, mà chúng ta được bộ thánh ghi tạc lời Chúa vào lòng chúng ta. Ai quanh tôi chứ ban thông ba bộ thánh dùng quyền năng Chúa Thánh Thần ghi tạc lời Chúa vào tâm hồn ta, vào tâm xương thịt và linh hồn của ta, và con người của ta trở thành bia ghi lời Chúa. Ngày xưa thì ghi trên hai bia đá, bây giờ ghi trên hai bia linh hồn và thân xác của ta. Thì con người của ta phải là con người quyền năng, quý trọng hơn là hai cái bia đá mà Chúa ghi lời và trao cho Môi-se. Đó, để nói lên chúng ta hơn hai bia đá kia. Hội thánh hôm nay cho chúng ta đọc lại Sách Các Vua quyển thứ nhất chương 8 từ câu 1 câu 13. Tức là người Do Thái được hai bia đá, họ bỏ vào cái hòm này, đây gọi là chám lề luật. Họ khinh đi đâu là kẻ thù chạy tháo ấy, họ thắng luôn luôn là thắng, thậm chí chiếm thành Jericho và ngăn cản quốc sông, họ đưa hai phiến đá đó nhúng xuống quốc sông, sông rẽ ra nước ra cho dân đi qua. Và cái đó chỉ đặc biệt bàn cho người Thái. Dân ngoài quân Phi Tinh có lần nó cướp lấy cái hòm bia đó thì nó xảy ra tai họa đối với cái doanh trại của con vi tinh. Thế nó sợ quá, nó đưa hai cái bia đá đó, nó đưa vào chùa chiền nó đặt đấy, nó đưa vào chùa chiền nó đặt, thì cứ thượng thần trong chùa chiền đổ xuống hết, vỡ tan đấy. Đó, lời chú quyền năng, nó thế nên con vi tinh nó thấy để hai cái bia lời chúa ở ở trại chúng nó thì là ốm đau bệnh tật lỡ đó, rồi nhiều đứa chết thì vội vàng không biết đưa đâu được, đưa vào chùa thì đặt vào chùa rồi tượng thần đổ nát ấy. Sau đó cuối cùng nó phải đặt cái a bi đá trên cái chiếc xe bò chở trả lại cho người cho khái. Người nghe lời chúa đến với người khái thì quyền năng, mà đến với dân ngoại thì gây tai họa đó. Cho nên người Do Thái rất được kính trọng hai cái bia ghi lời Chúa đó. Ông Salomon đã biểu lộ cái sự kính trọng đó bằng cách ông ấy xây đền thờ đầu tiên đó, đền thờ xuất hiện đẹp lắm, nguy nga lộng lẫy đó. Joseph Brabus nói là 100 vẻ huy hoàng của vũ trụ thì Jerusalem đã chiếm 90 rồi, đẹp quá như vậy. Nên Solomon xây đền thờ này, rồi ông ấy rước, tổ chức một cuộc rước cả toàn nước rước họp bia từ cái lều trại. Trước kia thì chưa có đền thờ thì đặt ở trong cái lều, thì bây giờ rước từ lều ấy đưa về đền thờ, đặt vào nơi cực thánh, rồi giết chiên giết bò vô chừng vô kể để mừng vì bia lời Chúa đã đặt vào nhà Chúa nơi cực thánh. Vậy thì xã hội muốn chúng ta nhắc lại, muốn nhắc chúng ta cái đoạn này để nói là gì? Ngày xưa cái bia đó chỉ ghi trên tấm đá thôi, lời Chúa ghi trên tấm đá thôi mà đã quý trọng như vậy. Huống chi hôm nay chúng ta đến nhà thờ thì ta là lời Chúa. Đấy, hãy quên tôi chứng ba câu ba mà Chúa ghi lời Chúa trên ta thì ta quan trọng hơn hay vì đã kia nhiều. Thế tại sao ta không đến nhà thờ để nghe lời Chúa, để Hội Thánh ghi lời Chúa vào lòng ta? Dân Do Thái khi đặt bia lời Chúa vào thì họ cầu nguyện, khất lời cầu nguyện là lạy Chúa, xin đứng dậy ngự về chốn nghỉ ngơi đó. Khi họ rước họ bia về, họ thưa với Chúa: thôi Chúa đừng ở cái lều trại này nữa, cái lều tang này nó xấu lắm, xin Chúa đứng dậy ngự về chỗ nghỉ ngơi. Chỗ nghỉ ngơi là đền thờ, nhưng mà bây giờ cái đền thờ là thân xác của mình. Cái đền thờ của Jerusalem ngày xưa có đẹp cỡ mấy chăng nữa thì cũng là xây bằng vật chất, xây bằng đá, bằng vàng, vân vân. Còn bây giờ đền thờ của mình xây bằng cái gì? Xây bằng chính xương thịt của Giêsu, đúng không? Ta rất lễ là chính xương thịt của Giêsu xây nên con người của ta và ghi lời Chúa vào tay con người, là tuyệt vời chưa? Cho nên Phaolô mới nói với giáo đoàn Côrintô thứ nhất chương 3 câu 16, 17 thế này, hôm trước đọc sáu chục câu thuộc này, đọc một cái tôi chương 3 16, 17 thì bây giờ sẽ phải trừ hôm trước lấy tiền thưởng bây giờ phải trừ quên rồi phải trừ đọc đi, hôm trước quan đạo người đọc chấp lượng bắt đầu. Đó. Anh em không biết sao anh em là đền thờ của Thiên Chúa. Cho anh thật ngừ trong anh em, ai hủy hoại đền thờ của Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ hủy diệt về đó. Vì đền thờ của Thiên Chúa là vật thánh, đền thờ ấy chính là anh em. Vật thánh là con người chúng ta được xây dựng bởi xương thịt của Chúa và lời Chúa đặt trong tâm hồn linh hồn ta. Chúng ta quý được quý trọng như vậy. Cho nên giả sử chúng ta có lỡ lần phạm tội thì với tâm hồn sám hối đi xin tội nạp đi rồi đến trước lễ. Còn nếu không có tội nào, có tội nhẹ thôi, đi dự lễ nghe lời trước lễ Chúa Thầy. Và như vậy mỗi lần đến nhà thờ dự lễ thì Chúa lại tái thiết lại cái con người của chúng ta đã phạm tội, làm hư hoại, tổn thương cái đền thờ Chúa đã xây dựng, thì Chúa lại làm cho nó mới lại, đẹp hơn nữa, đẹp hơn đến nỗi mà Phaolô là ở đâu tội lỗi nhiều, ở đó ân sủng tràn chứa, đúng không? Roma chương 5 câu 20 đấy, phạm tội đến xưng tội, thu tội với Chúa và nghe lời lúc đấy Chúa lại ban nhiều ơn nữa. Thì chúng ta thấy quá trí là Chúa thương chúng ta như vậy. Bởi vì Thánh Gioan nói từ Gioan chương 1 câu 67, từ nguồn sung mãn của Ngài chúng ta lấy nhận hết ơn này đến ơn khác. Thế nào ơn này đến ơn khác, cụ thể thế nào? Từ Gioan Thánh chương 2 câu 11 đến câu 16 nói là đừng thánh hóa, và những người đừng thánh hóa là Chúa Giêsu, và những người được thánh hóa là chúng ta, cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt, cho nên Ngài không hổ thẹn gọi ta là anh em với Ngài. Ngài cứu thoát những ai đang sợ chết. Kẻ nào sợ chết thì suốt đời làm nô lệ, còn đến với Chúa Giêsu không còn nô lệ nữa, vì Chúa không bao bọc một thiên thần nào cả. Quỷ cũng là loại thiên thần, nó cháy Chúa để chúng đẩy Chúa, Chúa không bao bọc một thiên thần nào cả, nhưng bao bọc những người có đức tin thuộc dòng giống Abraham, tức là bao bọc những người công giáo đấy. Cho nên tôi nhắc lại qua cái hình ảnh người ta rờ Eva nghĩ được rờ vào cây biết đền chữ gì trên. Bây giờ chúng ta rơ người Do Thái thì rơ vào biểu tượng đã được sống. Chúng ta hôm nay hơn, không phải rơ, mà hồi thánh đặt lời Chúa bảo ta, Chúa xây dựng nên con người ta đã nên thờ của Ngài bằng chính sức thịt của Ngài, để ta không còn thiếu thốn ơn nào, hạnh phúc nhất. Đó là mỗi khi chúng ta đi dự lễ. Mới đây một người Pháp tên là Robert, bà này 26 tuổi, tự bị bại liệt, không ăn được cái gì hết, không ăn không uống được gì cả, bại liệt làm như là thực vật ở trên giường thôi. Nhưng mà người ta cho rất lễ, cho rất lễ bằng bánh ấy, thì không để bánh to, nhỏ nhỏ thôi bị nuốt được, còn không để tốt được mấy giọt máu Thánh Chúa, tức là rượu nho đã được chuyển phép trong cái lễ đưa đến. Mỗi một ngày bà chỉ rước lễ một chút, mình nói với Chúa vậy thôi. Vậy mà bà sống tới 51 năm trong cái tình trạng bệnh như vậy. 51 năm cũng ăn cái gì thì rước lễ thôi mà sống. Bà sống tới 77 tuổi mới chết. Chết năm 1981 rồi này. Cha có một cha bạn cũng đến ở bên đó, ở bên Thụy Sĩ đó. Ngày bảo về Việt Nam để thăm cha là cũng kể cái chuyện này. Ngày bảo khi đó ngày sống Pháp thì chính Ngài đưa mình thấy cho bà này, thì Ngài vừa tới cửa nhà bà ấy, thì tự nhiên mình thấy thế đâu mất rồi, thế tưởng rớt đất rồi, thế tìm mẹ không thấy. Thế thì người ta đến bà hỏi bà ấy, tôi đưa mình thấy mà rất đau mắt tôi chứ, bà bảo không còn trước đấy, trước đấy rồi bay ngay vào miệng bà. Tôi nói một chút mình, một chút máu thanh, một chút mình thấy thôi, mà không ăn không uống gì, sống trong tình trạng như vậy 51 năm cho đến 77 tuổi mới qua đời, mới 1981 đến mới đấy. Tôi thấy đó, đôi lúc Chúa để cho chúng ta nhìn thấy chứng từ xác thực như vậy để nói lên mình thấy Chúa rước lễ con người ta tuyệt vời. Vậy thì chúng ta nhớ ngày xưa người Do Thái từ khi bỏ Ai Cập về đất Chúa Hứa suốt thời gian 40 năm đó, họ thay ở suốt cuộc đời mà họ về tới quê, từ về đất Chúa Hứa, thưa suốt thời gian đó mỗi ngày họ phải đi đường ban ra. Xin số này trên 16 sáng nào cũng phải đi đường ban ra mà ăn, chứ nếu mà không được mà ăn thì chết ở dọc đường thôi, đâu có về đất Chúa Hứa đâu. Vậy thì cái ban ra nó là vật chất mà người ta Chúa còn bắt người ta phải ăn mỗi ngày mới về quê được. Còn hôm nay chúng ta hàng ngày rước lễ thì đâu có phải là vật chất đâu, mà là rước Chúa Giêsu mà. chúng ta đang tiến về quê thật của chúng ta là trên trời. Amen.